chân liều thành nát đời nhau.
Cuộc tình tan rồi em đau khôn nguôi, ôm niềm mơ đi giữa trời.
Cuộc tình tan rồi em như kiếp hoa, hoa tàn úa hoa cuối.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 2 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. chúng ta lại tiến thêm một ngày bản lề nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, mùa xuân còn không? Sao thời tiết nóng như vậy?
Nóng quá, nóng quá. Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mới mở mắt ra là đã 73 độ rồi tại Dallas, Fort Worth. Ngày hôm nay lên cao đến 89 độ và buổi tối sẽ là cái nhiệt độ như thế này. Và ngày hôm nay trời hầm vì có thể là vì cái cơn mưa. Và xác suất mưa cũng khá cao, đó là 40% và gió thì thổi mạnh 18 dặm một giờ. Ngày mai nhiệt độ hạ xuống đôi chút nhưng mà mưa sẽ là 90%. 81-70 ngày mai và ngày thứ sáu vẫn tiếp tục mưa, mưa đến 90% nhưng mà tới thứ sáu thì gió thổi nhẹ lại còn 8 dặm một giờ mà thôi và nhiệt độ sẽ là 75-58 và ngày cuối tuần thì cũng vẫn còn có thể là có mưa nhưng mà chỉ có 10% thôi, chắc không có đâu. Và hai ngày cuối tuần như vậy thì nếu mà không mưa thì trời là sẽ đẹp. Ở bên đó có nóng nóng như ở bên này hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, bắt đầu là sẽ nóng rồi và những con số 8 sẽ xuất hiện gần như từ đây cho tới cuối tuần. Lúc này bên ngoài là 75 và trời thì có khá là nhiều mây, lên cao ngày hôm nay khá nóng, 88 và có thể lên tới cả con số 9-90. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa và gió thì cũng tương đối khá lớn theo hướng đông nam từ 15 cho tới 25 dặm một giờ. Buổi tối xuống thấp là 73 và qua ngày mai thứ năm thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cao 86, buổi tối xuống thấp là 71 với 20% cơ hội mưa. Và đến ngày thứ sáu thì trời cũng tương đối khá là âm u và phần trăm cơ hội mưa thì lên cao một chút nữa là khoảng 30%. Nhiệt độ như vậy thì cũng không có giảm mà vẫn sẽ tiếp tục là hơi nóng nóng một chút, 86 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 69.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton đang yêu cầu chính phủ liên bang phải ngay lập tức chấm dứt một chương trình bảo vệ những người nhập cư là trẻ em khi mà những cái em này được mang đến đất nước một cách bất hợp pháp. Và vụ kiện này đang theo sau một vụ kiện được một loạt các tiểu bang đệ trình trong ngày hôm qua. Và chúng ta quen gọi chương trình bảo vệ này là chương trình DACA. Một bản tin kế tiếp là một bản tin lớn bao gồm hai bản tin nhỏ. Bản tin nhỏ đầu tiên cho biết rằng là một tòa án commissioner đã bỏ phiếu trong ngày hôm qua để yêu cầu một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 25 tháng 8 tới đây để có thể thông qua một gói trái phiếu trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim. Và nếu mà được chấp thuận đó thì đây sẽ là một sự đầu tư lớn nhất tại địa phương trong hệ thống kiểm soát lũ lụt sau cơn bão Harvey. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và một bản tin nhỏ kế tiếp cho biết thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner cũng đã yêu cầu chính quyền cung cấp thêm ngân khoản để thúc đẩy vấn đề an toàn công cộng. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày phần tin nhỏ này. Một bản tin kế tiếp nữa cho biết rằng là hội nghị về những cái kỹ thuật khai thác ngoài khơi cũng như rằng là kỹ nghệ dầu hỏa. Thì bây giờ mọi người lại đang chú ý nhiều hơn về vấn đề năng lượng sạch như là năng lượng gió hoặc là năng lượng từ nước. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến việc vì lý do an toàn. Nên vì thế, ban tổ chức của giải Ironman đã quyết định cắt bớt 2 dặm trong cuộc đua này. Cái điều này khiến cho những tay đua cảm thấy không vui bởi vì những cái trục trặc đó. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên là một cái tấm hình chụp Tổng thống Donald Trump đang chào mừng phi công trưởng Tammy Jo Su và phi hành đoàn cũng như là những hành khách đã từng đi trên cái chuyến bay Southwest Flight số 1380 đến tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua thứ ba. Bản tin chính ngày hôm nay đăng ngay trên trang giữa nói về nhân viên cảnh sát Rogerio Santander là một người đàn ông có nhiều nickname. Thân phụ của ông thì gọi ông là Rogerio hay là Junior, còn bạn gái của ông thì gọi ông là Roy. Đối với lại các đồng nghiệp thì gọi ông là Santander, tên họ của ông. Và cảnh sát Dallas hiện nay nói rằng họ có thêm một cái tên mới, đó là Anh Hùng. Người đàn ông cảnh sát 27 tuổi này đã bị thiệt mạng trong tuần lễ vừa qua khi mà ông Toàn bắt một kẻ ăn trộm, ăn cắp. Nhưng mà hắn đã nổ súng bắn chết ông tại Home Depot. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tờ Đà Lạt ngày hôm nay cũng đăng một cái tấm hình, cũng đăng một cái bản tin có liên quan đến việc tiểu bang Texas đã dẫn đầu 7 tiểu bang khác kiện chính phủ liên bang về cái chương trình gọi là DACA. Đây là một trong những cái chương trình bảo vệ những di dân bất hợp pháp đến quốc gia này khi còn nhỏ. Và Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang là ông Ken Paxton ngày hôm qua đã công bố như vậy. Các thành viên của Quốc hội hiện nay đang chống lại về cái việc mà một số những cái trại tị nạn trên quốc gia Hoa Kỳ đã chỉ định là sẽ phát cho trẻ em di dân về những cái tập hồ sơ của tiểu bang Texas có liên quan đến vấn đề phá thai. Và cuối cùng thì con số những người bị bệnh truyền nhiễm do mũi chích hay là do côn trùng đã tăng lên tới gấp 3 lần tại Hoa Kỳ trong những cái thời gian gần đây. Các giới chức y tế của chính phủ liên bang ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Hưng, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái phần tin nói về việc là thị trưởng của thành phố Houston, ông Sylvester Turner, đang tìm kiếm thêm những cái ngân khoản cho cái việc tăng cường an toàn công cộng ở thành phố Houston. Thì ngày hôm qua thì thị trưởng Sylvester Turner đã có một cái bài phát biểu để một lần nữa kêu gọi là thành phố có thể có thêm những cái khoản thu nhiều hơn từ việc áp dụng thuế tài sản đối với các cử tri và dùng các cái khoản thu này cho các cái vấn đề an toàn công cộng ở thành phố. Ngày hôm qua thì thị trưởng nhấn mạnh rằng là cần phải tăng cường thêm nhiều cái nhân sự cho sở cảnh sát và đề xuất ý tưởng của cựu thị trưởng thành phố Houston là Bill White từ năm 2006 khi mà ông lấy ý kiến của cử tri cho thành phố thu cái số tiền mỗi năm nhiều hơn 90 triệu Mỹ Kim từ tiền thuế cho cái việc an toàn công cộng. Trong cái bối cảnh mà cái giá trị tài sản cũng như là nhà cửa ngày càng gia tăng thì hội đồng thành phố đã buộc phải cắt giảm các cái thuế suất bất động sản vào mỗi mùa thu để mà tránh thu nhiều hơn cái mức cho phép. Hội đồng thành phố đã cắt giảm thuế suất xuống còn là 58,42 cent trên 100 Mỹ Kim giá trị được đánh giá vào tháng 9 năm ngoái và đây được xem là cái mức thấp nhất kể từ năm 1998. Ngoài ra thì ông Sylvester Turner cho biết là ông dự định sẽ có một cái cuộc nói chuyện khác về cái việc là cần có đầu tư nhiều hơn vào việc thuê mướn cũng như là cho những cái người nhân viên làm việc trong các cái lĩnh vực về an toàn công cộng, đặc biệt rằng là về cái vấn đề an ninh mạng vốn đang thiếu thốn và không có được nhiều người biết đến tại thành phố Houston. Và cứ mỗi một năm như vậy thì theo các con số cho biết là thành phố Houston đã cắt giảm từ 500 cho tới 600 nhân viên công lực của Sở Cảnh sát thành phố Houston. Và trong khi là các cái vấn đề về tệ nạn xã hội, các cái vụ trộm cắp, bắn giết thì ngày càng tăng lên thì cái số nhân viên của Sở Cảnh sát Houston thì lại giảm xuống. Đó là lý do tại sao mà cần phải yêu cầu cử tri bỏ phiếu nhiều hơn cho phép việc mức tăng doanh thu và dùng cái số tiền đó để mà thuê mướn nhiều người hơn làm việc cho Sở Cảnh sát Houston. Và ông Sylvester Turner cũng nói thêm ngày hôm qua là cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cho khu học chánh Houston về cái việc là hỗ trợ cho 10 cái trường học mà có nguy cơ bị đóng cửa bởi vì cái việc kết quả học tập giáo dục thấp. Ông nói thêm rằng là tiểu bang thành phố Los Angeles đã sử dụng một cái cách đó là có những cái việc làm chung hoặc là gây ra các cái quỹ thiện nguyện và từ đó có được các cái số tiền gây được từ các quỹ đó và giúp cho các trường học tại thành phố Los Angeles đóng cửa và thành phố Houston cũng đang cố gắng để học theo như vậy. Ngoài ra thì ngày hôm qua thị trưởng cũng đã nói về cái cơn bão Harvey cũng như là đã ca ngợi hai cái người nhân viên công lực đó là Steve Perez và một nhân viên làm việc cho Houston Public Works là Joseph Towell thì cả hai cũng đã hy sinh khi mà làm việc trong cơn bão Harvey. Ngoài ra thì ông cũng nói thêm là các cái dự án tập trung vào việc đổi mới thành phố thu hút nhiều người hơn cũng như là số tiền 70 triệu Mỹ Kim để mà thúc đẩy cái kế hoạch xây dựng mới lại cái khu vực Memorial Park. Houston thì tính đến cuối tháng 3 thì có khoảng 5.116 nhân viên công lực trên khoảng đất là 620 dặm vuông. Và cái số lượng này thì thật ra mỗi năm thì lại mỗi giảm, khi mà từ năm 2010 số người làm việc cho sở cảnh sát Houston là 5.350, bây giờ là 5.116 và nó đã đi xuống. Và điều này cho thấy rằng là rất là nhiều các cư dân thành phố Houston khi mà được hỏi thì họ nói rằng là đôi khi có những cái vấn đề họ gặp những khó khăn gọi 911 hoặc là sở cảnh sát Houston thì phải mất một thời gian rất là lâu, khoảng từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng thì các nhân viên công lực mới tới. Và đó cũng gây ra rất là nhiều khó khăn. Và thị trưởng Sylvester Turner nói rằng là ông hứa trong thời gian sắp tới sẽ có thêm các chương trình để mà giúp cho nhiều người ghi danh vào sở cảnh sát Houston, và qua đó sẽ có đầy đủ lực lượng khi mà người dân cần thì sẽ đến và không có bị chậm trễ. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Có khoảng là 3 cho tới 4 ngàn người đã đến tham dự tang lễ của nhân viên cảnh sát Dallas Rogelio Santander tại Lake Point Church ở Rockwall. Ông bị giết trong lúc thi hành công vụ tại Home Depot ở North East Dallas. Hàng ngàn người tham dự kéo dài ít nhất là 7 mile dọc theo đường 30 về hướng đông. Và những cái bảng billboard hình của ông Santander gắn đèn để tưởng nhớ đến ông. Dân cư của địa phương đã xếp hàng dài, cầm tay cầm lá cờ Hoa Kỳ hoặc là tròn qua vai. Santander, 27 tuổi, đã làm việc ở thị cảnh sát phía đông nam của Dallas 3 năm nay. Cảnh sát trưởng Rini Hall nói tại buổi tưởng niệm hôm thứ Năm là ông Santander đã muốn trở thành cảnh sát từ khi ông mới học lớp 6 tại Edward Teach Elementary School ở Dallas. Thi thể của ông Santander đã được di chuyển từ Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tới Lake Point Church vào sáng sớm thứ Ba, sau một đêm dưới sự canh gác danh dự của toán Honor Guard. Một buổi thánh lễ riêng tư đã được cử hành tại nhà thờ này vào buổi chiều thứ Hai. Đức Hồng Y Edward Byrne của nhà thờ Catholic Diocese của Dallas đã chủ tọa hai buổi lễ thánh lễ và tang lễ. Cảnh sát khắp nơi đã về từ Chicago, Suffolk, New York City, Aurora, Colorado. Đại diện của cơ quan Brotherhood of the Fallen Organization và cảnh sát khắp nơi trong tiểu bang Texas đã về tham dự. Đức cha Byrne nói rằng đây là dấu hiệu của niềm tin mà ông đã chứng kiến. Ngài nói là thân phụ của Santander rất hãnh diện vì con trai, và bây giờ ông đã trở thành một biểu tượng cho người ta hướng tới. Huấn luyện viên Oscar Romero của Santander khi ông còn ở trong Junior 2 nói, Santander đã nói trong tiếng nói nghẹn, và ông đã nói trong tiếng nói nghẹn ngào là Santander nói là ông sẽ trở thành cảnh sát dù cho trong khu phố có nhiều vấn đề đến đâu ông cũng không từ nan. Bạn gái của ông là Jennifer Rivera đã có mặt và chia sẻ buổi gặp gỡ đầu tiên với Santander. Tang lễ có sự tham dự của thị trưởng Dallas là Mike Rowling và thành viên của hội đồng quản trị thành phố Dallas. Sau nghi lễ, Santander được chôn cất trong nghĩa trang trong khu vực Dresden Memorial Park Garden of Honor. Armando Jure, 29 tuổi, người đã bắn cả hai nhân viên cảnh sát Santander và Cristo Almeida tại Home Depot cùng với Home Depot Loss Prevention Officer Scott Painter vào ngày 24 tháng 4. Santander đã qua đời vào ngày kế tiếp. Santander và Almeida đã được gọi tới hiện trường trong khi Painter đang cố còng tay của Julia. Almeida và Painter vẫn còn ở trong bệnh viện Texas Health Presbyterian và đang trên đường hồi phục. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất có phần tin liên quan đến việc rằng là tòa án của Commissioner trong ngày hôm qua đã yêu cầu bỏ phiếu cho một cuộc bầu cử đặc biệt được diễn ra vào ngày 25 tháng 8 tới đây, nhằm thông qua một gói trái phiếu trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim để mà đầu tư vào hệ thống kiểm soát lục lội của khu vực Houston và vùng phụ cận sau cơn bão Harvey vừa qua. Và nếu mà được cử tri chấp thuận thì đây sẽ là sự đầu tư tại địa phương lớn nhất. Hành động này diễn ra một tháng trước khi mùa bão năm nay được bắt đầu, và sau hơn 7 tháng cơn bão Harvey đánh vào gây thiệt hại nghiêm trọng. Và cái ngày cho cuộc bầu cử đặc biệt là ngày 25 tháng 8 cũng nhắc nhở người ta để mà nhớ đến một năm, đúng một năm cơn bão Harvey đánh vào. Và vẫn chưa rõ những gì mà cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu này bao gồm, nhưng mà trong cái phiên tòa hôm qua đó, với gói trị giá là 2.5 tỷ Mỹ Kim, thì nó sẽ có một loạt những cái danh sách, những cái dự án cần được đưa ra vấn đề kiểm soát lục lội. Theo như thẩm phán quận hạt Harris là ông Ed Ahmed cho biết, thì sẽ có hàng trăm những cái phương án được đưa ra, trong đó có khả năng sẽ bao gồm việc mua tất cả những cái khu vực, những cái nhà cửa nằm trong những khu vực bị ngập lụt cao, khoảng là 5.500 những căn nhà. Một khoản tiền khổng lồ bao gồm khoảng là từ 500 đến 700 triệu Mỹ Kim được ước tính, thì có thể sẽ được tài trợ và cũng như rằng là sẽ được đưa ra. Và có thể sẽ yêu cầu 4 dự án để mà mở rộng và nối dài những cái bayou đang được các kỹ sư của cơ quan US Army Corps of Engineers để làm dọc theo những cái bayou như là Hunting, White Oak, Breeze Bayou và Clear Ridge. Tuy nhiên, theo như người ta nói rằng là sẽ có những cái trở ngại. Theo một cuộc khảo sát của trường đại học Rice vào năm ngoái cho thấy rằng là chưa tới 10% những cư dân của Houston bị thiệt hại nghiêm trọng về vấn đề nhà ở của cơn bão Harvey. Và gần 49% những người được khảo sát cho biết họ không ủng hộ việc tăng thuế bất động sản để chi trả cho các dự án kiểm soát lụt lội. Ngoài ra, thì khi mà có cái gói trái phiếu nó nếu mà được thông qua thì chắc chắn thuế bất động sản của những người dân ở Houston chắc chắn sẽ bị tăng. Thì theo người ta nói đó, thì nếu mà cái gói trái phiếu 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim được công bố trong vòng 15 năm đó, thì chủ sở hữu một ngôi nhà trung bình sẽ trả thêm khoảng là 4 đồng 71 xu cho thuế bất động sản trong năm đầu tiên. Và sẽ lên đến là 58.86 Mỹ Kim trả thêm cho thuế bất động sản vào năm cuối cùng là 2034. Và một số người ủng hộ và các nhà lãnh đạo cộng đồng thì nêu lên những cái mối lo ngại tại cuộc họp trong ngày hôm qua về vấn đề công bằng và minh bạch trong việc chi số tiền trái phiếu đó nếu mà trái phiếu được thông qua. Và bên cạnh đó thì người ta cũng những cái đề nghị đó sẽ được viết ra thành một cái lá thơ để mà gửi cho thống đốc Greg Abbott nhằm tìm kiếm sự đồng thuận cho cuộc bầu cử đặc biệt đó, bởi vì theo đúng luật đó thì phải cần sự thông qua của ông Greg Abbott trước khi thực hiện các cái điều tiếp theo. Phát ngôn nhân của văn phòng ông Abbott đã nói rằng là họ sẽ không đưa ra bất cứ một lời bình luận nào cho đến khi nhận được lá thư này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã khen ngợi phi hành đoàn của chuyến máy bay Southwest 1380 và nói họ là những anh hùng và tuyên dương họ ngay tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua. Sau khi cái động cơ của chiếc máy bay đang trên đường bay đến thành phố Dallas thì bị hư và là một trong những cái chuyến bay đầu tiên có người bị chết trong lịch sử của hãng máy bay đặt trụ sở chính tại thành phố Dallas này. Tổng thống Trump có nói là ông bà Tammy đã làm một cái công việc vĩ đại và khen ngợi phi công trưởng Tammy Jo Su là người đã cứu được không biết bao nhiêu người. Bà Tammy vốn xuất thân từ thành phố Dallas. Trong một chuyến bay 17 tháng 4 vừa qua, từ phi trường của New York đến thành phố Dallas với 144 hành khách và 5 phi hành đoàn, thì cánh quạt của động cơ phía trái đã bị gãy. Những cái mảnh vụn của nó văng vào cánh quạt và bắn trúng vào cái thùng xăng, làm bể một cái cửa kính đang ở cao độ 32.000 feet, làm cho bên trong của chiếc máy bay hoàn toàn mất hết áp lực. Bà Su, 56 tuổi, là một trong nữ phi công đầu tiên lái phản lực cơ của Navy, tức là Hải quân Hoa Kỳ. Và bà đã hướng dẫn cho chiếc Boeing 737 đáp khẩn cấp xuống thành phố Philadelphia. Một số những người có mặt trong chiếc máy bay lúc bấy giờ đã giúp bà Jennifer Riodu kéo bà ra. Bà là một người đàn bà 43 tuổi làm việc cho nhà băng và là mẹ của 2 đứa bé ở New Mexico. Và họ muốn kéo bà ra để khỏi bị hút ra khỏi cái chiếc cái cửa kính đã bị bể. Tuy nhiên sau đó thì bà qua đời bởi chấn thương quá nặng. Và đây là cái chết đầu tiên trong lịch sử 47 năm của hãng hàng không Southwest và cũng là nạn nhân đầu tiên của hàng không Hoa Kỳ kể từ năm 2009. Hiện nay có khoảng chừng 2.500 động cơ như vậy trên thế giới cần phải được kiểm tra và hạn chót là vào tháng 8. Tuy nhiên thì các nhà điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia cho hay là cánh quạt này bị gãy là bởi vì thép quá yếu. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 2 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 17 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường, 10:30 là chương trình tuổi vàng, 12:00 là phần thời sự buổi trưa, 12:30 là chương trình những điều cần biết về luật pháp, sau đó chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng vào lúc 4:00, 5:00 là phần tin tức và nhật báo truyền thanh, và chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay vào lúc 6:00 là lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Khi mà trời hầm hầm có nghĩa là trời sẽ mưa, phải không Quang Hưng?
À, không biết đó chị, nhưng mà ngày mai đó thì là cái ngày mà mưa gió cũng như là có bão, và thỉnh thoảng có mưa đá buổi tối cho tới cả ngày mai nữa. Thành ra là quý vị cũng cần phải quan tâm về cái việc là đậu xe chỗ nào cho nó kín kín một chút xíu.
Trời, đậu ở đâu mà cho nó kín bây giờ, còn giao thông thì như thế nào?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, là trên đường phố sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy là có nhiều đoạn đường đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Hiện nay có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc gần với lại Berkeley Avenue, gây cản trở cho hai lane bên tay phải. Cũng có một tai nạn khác trên đường Berkeley Avenue và Kiss Boulevard Service Road, cũng làm cho cái đoạn đường này gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Chúng tôi còn thấy là có một tai nạn khác ở trên Dallas North Highway chạy về hướng Nam, giữa cái đoạn đường từ cái khu vực ở Carrollton. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.